Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần qua tại thành phố Quy Nhơn, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 9 tháng qua và tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Có thể thấy, mặc dù mới chỉ thành lập trong thời gian ngắn trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, nhưng các chương trình hoạt động do Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp triển khai luôn được các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong khối hưởng ứng mạnh mẽ, bởi các hoạt động này đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm chủ yếu của các cấp bộ đoàn đề ra, từ đó góp phần củng cố tổ chức đoàn hội ngày càng vững mạnh. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị, tháng 8 năm nay, Tỉnh đoàn Bình Định đã tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập Đoàn khối các cơ quan tỉnh và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, từ đầu tháng 8 năm nay, hai đơn vị sáp nhập lấy tên là Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là tổ chức đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc tỉnh đoàn do Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo. Đoàn khối là cấp trên trực tiếp của 77 tổ chức cơ sở đoàn với 3.670 đoàn viên. Tuy chỉ mới đi vào hoạt động trong vòng 2 tháng, nhưng Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng với các cơ sở đoàn trực thuộc và đoàn viên thanh niên trong khối đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả nhất định. Nhiều hoạt động thiết thực gắn liền với công tác giáo dục truyền thống, an sinh xã hội, hành động vì môi trường được triển khai hiệu quả. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường, luôn bám sát vào sự chỉ đạo của cấp ủy, có nhiều hoạt động hưởng ứng và làm theo hiệu quả. Các phong trào xung kích và đồng hành được triển khai rộng rãi, hỗ trợ, giải quyết những vấn đề bức xúc của thanh niên công nhân và được cấp ủy đảng lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho thiếu niên nhi đồng được tổ chức có hiệu quả, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội được lãnh đạo đơn vị và cộng đồng đánh giá cao. Trong đó, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh tổ chức các phong trào thanh niên tình nguyện gắn với các đợt thi đua thanh niên xung kích mùa bão lũ, mừng đảng mừng xuân, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh, các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc, các chương trình đồng hành với thanh niên, công tác xây dựng đoàn, tham gia xây dựng bảo vệ đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Anh Bùi Lê Khánh, Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết thêm.
Tổ chức các hoạt động có thể tổ chức trong tuần, đoàn viên thanh niên họ đều tham gia đầy đủ đông đủ, nên đó là một cái thuận lợi một của cái việc lúc đầu sáp nhập, và trong thời gian tới thì đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Định có những cái hoạt động rất là thiết thực để gắn kết cái sự gắn kết của đoàn viên của bên khối cơ quan và đoàn viên khối nghiệp lại với nhau thành một cái tập thể vững mạnh.
Riêng tại chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức trao tặng 100 suất quà, tổ chức các show gian hàng trò chơi khoa học, cắt tóc miễn phí, xây dựng một số công trình như tuyến đường thanh toán không tiền mặt, thắp sáng cộng đồng tại huyện Vĩnh Thạnh, tổ chức diễn đàn tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại thành phố Quy Nhơn, bàn giao một nhà nhân ái cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tây Sơn, tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ như kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tháng công nhân năm 2024, đồng thời tích cực hưởng ứng các chiến dịch kỳ nghỉ hồng, hoa phượng đỏ, tham gia xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh còn tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, được xã hội đánh giá cao. Từ phong trào, các cuộc vận động đã hình thành, lôi cuốn thanh niên tham gia vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, phát huy trí tuệ, sức trẻ, giải quyết những vấn đề khó khăn ở nhiều địa phương trong tỉnh. Đáng chú ý là các chương trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chương trình triệu bữa cơm đồng hành cùng thanh niên công nhân khó khăn. Các hoạt động này đã tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên cùng tham gia, tạo nên khối đoàn kết gắn bó giữa đoàn viên thanh niên, các cơ quan doanh nghiệp trong khối, từ đó góp phần củng cố tổ chức đoàn hội ngày càng vững mạnh. Bạn Nguyễn Phước Lợi, Ủy viên Ban chấp hành chi đoàn Công ty Cổ phần Phú Tài thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh bày tỏ.
Bản thân em luôn luôn muốn xây dựng và đóng góp, không chỉ là cái đơn vị mình đang đóng quân ở trong cuộc sống cũng như trong công việc cũng như là trong cái công tác đoàn thể, thì đó là một cái cơ hội rất là lớn cho riêng cho các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là bản thân em.
Đáng ghi nhận là trong tháng 9 vừa qua, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn, nhân kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024 và sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quý 3 năm 2024. Đợt sinh hoạt đã góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam. Khẳng định giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc trong di chúc, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với người, củng cố và bồi đắp niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, góp phần cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn dân, đoàn viên thanh niên tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Anh Bùi Lê Khánh, Bí thư đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết thêm.
Nhân dịp 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 và năm 2024 thì nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên trong toàn khối nhận thức sâu sắc hơn về cái cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng của Việt Nam. Qua đó thì chúng ta khẳng định được giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc trong cái di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đối với người. Từ đó thì giúp cho đoàn viên thanh niên chúng ta nâng cao được cái ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của đơn vị và của địa phương nơi các bạn đang cư trú.
Các chương trình hành động cách mạng do đoàn khối phát động luôn được các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong khối hưởng ứng mạnh mẽ, bởi các hoạt động này đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu trọng tâm chủ yếu của các cấp bộ hội đề ra, từ đó góp phần củng cố tổ chức đoàn hội ngày càng vững mạnh. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay, mới đây Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực tại xã Kết Nghĩa Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh. Ban Thanh niên Công an tỉnh hy vọng sẽ là lực lượng tiên phong hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp các công cụ chuyển đổi số cho bà con nhân dân, đặc biệt là bà con ở vùng khó khăn của tỉnh ít có điều kiện tiếp cận với điện thoại thông minh và công nghệ. Qua đó giúp cho việc thực hiện các thủ tục hành chính của bà con trở nên dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy cho phát triển của từng địa phương thêm thuận lợi. Bài của Thanh Hương ghi nhận.
Làng M3 xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh là địa bàn còn khó khăn. Bà con trong làng quanh năm bận rộn với công việc đồng án đơn sẩy, ít được tiếp cận với công nghệ và các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Hiểu được điều này, Ban Thanh niên Công an tỉnh không quản ngại khó khăn cách trở, đến từng nhà vận động và hỗ trợ bà con tại làng lấy lại mật khẩu và đăng ký định danh mức độ 2, tích hợp các giấy tờ tùy thân cần thiết trên ứng dụng VNEID. Đại úy Nguyễn Diệp Hữu Tuấn, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết thêm về mục tiêu nhiệm vụ trong hưởng ứng chuyển đổi số quốc gia.
Chữ ký số cá nhân là một trong những nội dung quan trọng của đề án 5299 mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai từ đầu năm. Thì chữ ký số là một trong những hoạt động rất là thiết thực phục vụ cho các hoạt động liên quan tới dịch vụ công trực tuyến, giúp cho người dân có thể là triển khai các hoạt động dịch vụ công cách thiết thực hiệu quả. Chính vì vậy thì Ban Thanh niên Công an tỉnh đã phát động trong đoàn viên thanh niên toàn lực lượng Công an tỉnh là 100% đoàn viên thanh niên sẽ đăng ký chữ ký số cá nhân. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10 năm 2024, thì Ban Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh đoàn và các đơn vị nhà mạng để mà hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên triển khai các hoạt động liên quan tới đăng ký chữ ký số. Thì trong thời gian tới, thì Ban Thanh niên Công an tỉnh sẽ phối hợp tích cực với các đơn vị kết nghĩa cũng giống như là các đơn vị đóng quân trên địa bàn để triển khai mạnh mẽ các hoạt động chữ ký số để phục vụ thiết thực cho cái lợi ích và giống như là cái mục tiêu yêu cầu đề ra của đề án 5299 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tỉnh đoàn liên quan đến chữ ký số cá nhân.
Ngoài hỗ trợ bà con đăng ký định danh mức độ 2, tích hợp các giấy tờ tùy thân cần thiết trên ứng dụng VNEID, Ban Công tác Thanh niên Công an tỉnh còn trao tặng công trình thanh niên tuyến đường hoa trong khu dân cư. công trình với sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể địa phương được thực hiện tại các tuyến đường trong khu dân cư với những cây bông giấy rực rỡ sắc màu, góp phần tạo cảnh quan và môi trường nông thôn thêm sáng xanh sạch đẹp. Tại buổi lễ ra mắt tuyến đường hoa, Ban công tác thanh niên công an tỉnh cũng đã trao tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng trị giá 5 triệu đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ cơ bản về chuyển đổi số cho người dân đợt này, đoàn viên thanh niên công an tỉnh cũng tham gia ngày hội tuổi trẻ và hành trang số do Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức. Tại đây, các đoàn viên giới thiệu và kích hoạt chữ ký số cá nhân, một công cụ mới dành cho cá nhân trong chuyển đổi số quốc gia, và Ban công tác thanh niên công an tỉnh sẽ là đơn vị tiên phong của công an tỉnh cài đặt đầy đủ chữ ký số. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên còn được tham gia các gian hàng chuyển đổi số của các nhà mạng để học hỏi thêm nhiều kiến thức và công nghệ mới. Với mong muốn góp chút công sức vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia, Ban Thanh niên Công an tỉnh hy vọng sẽ là lực lượng tiên phong hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp các công cụ chuyển đổi số cho bà con nhân dân. Đặc biệt là bà con ở vùng khó khăn của tỉnh ít có điều kiện tiếp cận với điện thoại thông minh và công nghệ, qua đó giúp cho việc thực hiện các thủ tục hành chính của bà con trở nên dễ dàng hơn, góp phần thúc đẩy cho phát triển của từng địa phương thêm thuận lợi. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Dự báo mưa dông lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển. Hiện nay 21 tháng 10, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm 21 tháng 10, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền hoạt động khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.